Thy love to Calendum Tantarevan, Jesu Gantailam Kamyan, Vadum bin Lamcha Kum Yauta Vuha, Night to Thy Lung I Mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vô ta, sáp nhân thế rồi, tha khá vâng tâm và chất trông.
Đây
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Sự Thánh Hóa và Sự Được Nên Thánh. Thưa quý vị, sách Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 31 câu 12-13 có chép lời Đức Giê-hô-va phán cùng ông Môi-se rằng: Phần ngươi hãy nói cùng dân sự, việc quan trọng nhất là các ngươi hãy giữ ngày Sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh. Trong những bài trước, chúng ta đã nói về sự tạo thế của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng thượng đế toàn năng, toàn tri, cũng là đấng sáng tạo. Muôn vật đều bởi Ngài làm nên, và con người là một trong những loài thọ tạo của Ngài, cũng là sinh vật được Đức Chúa Trời xem trọng và yêu mến nhất. Ngài ban đặc quyền cho con người được cai quản muôn loài vạn vật khác. Tuy rằng thể chất, sức lực của con người thì yếu đuối, thua các loài khác như hổ báo, sài lang chẳng hạn. Ấy là nhờ con người được mang một phần bản thể của Đức Chúa Trời khi Ngài tạo nên con người từ bụi đất. Ngài đã hà sinh khí của Ngài vào lỗ mũi con người, thì con người trở nên một loài sinh động. Và cũng nhờ đó, con người có được một phần khôn ngoan của Chúa hơn hết tất cả muôn loài. Tiếp đến là sự cứu chuộc. Mặc dù con người là một loài sinh linh đặc biệt của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài biết con người sẽ sớm bị cám dỗ bởi thế lực đối nghịch với Chúa. Cho nên, Thiên Chúa đã hoạch định một chương trình để cứu chuộc loài người, thay vì phải hủy diệt tất cả, xóa sạch thế gian. Vì Chúa là đấng ban ra luật pháp, đó cũng là con đường hay là đạo để con người có thể bước đi một cách an toàn, sống một cách hạnh phúc trong con đường đó. Và Chúa cũng có phương cách để cứu giúp trường hợp con người đi lạc ra ngoài lẽ đạo, phải chịu khổ sở. Đó chính là chương trình cứu chuộc mà Ngài đã định ra từ buổi sáng thế. Qua Kinh Thánh, Ngài cũng ban cho con người sự hướng dẫn dạy dỗ để con người cuối cùng được cứu. Đó là sự thánh hóa mà Chúa muốn mỗi người phải tự thực hiện. Thánh hóa có nghĩa là chúng ta phải cố gắng làm cho mình được thanh sạch, thánh khiết từ trong tư tưởng, lời nói, việc làm, cách ăn ở, cách đối xử với tha nhân và trên hết có tấm lòng thành kính với Chúa. Được tóm lại trong 6 chữ: kính Chúa và yêu người hết lòng. Đó là nền tảng của đức tin để được cứu rỗi. Bởi vì nếu không có sự thánh hóa này của bản thân, thì dù Chúa có muốn cứu chúng ta thế nào đi nữa cũng không thể được. Đây là một tiến trình lâu dài cả đời người. Chúng ta phải mỗi ngày lớn lên trong sự thánh khiết và ân điển của Thiên Chúa, bằng sự tự biệt mình ra hầu việc cho Ngài, giúp đỡ tha nhân, làm sự sáng cho thế gian. Nghĩa là phải sống, hành xử thế nào để qua đó có thể phản ảnh được đạo lành của Chúa. Đó cũng là mạng lệnh của Thiên Chúa. Khi nào chúng ta làm được những điều này thì Chúa sẽ gọi chúng ta là những kẻ được nên thánh vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng được cùng với quý vị để chúng ta cậy nhờ ơn của Chúa soi dẫn, tìm hiểu về đề tài môn đệ không hơn thầy. Thưa quý vị, thứ tình tổng hợp các tinh hoa của các loại tình người là tình thầy trò. Khi triết gia Socrates trút hơi thở cuối cùng, thì môn sinh Platon cất tiếng khóc một cách thảm thiết. Platon vừa khóc vừa méo mó và nói như sau: không phải mình khóc cho thầy, vì một người như thầy thì không cần đến ai khóc khi thầy qua đời, mà mình khóc cho chính thân phận mình, vì từ giờ phút này mình đã vĩnh viễn mất đi một người cha, một người anh, một người thầy và một người bạn, mà hầu như không bao giờ làm sao có thể kiếm được người thứ hai trên cõi đời này. Lời nói này xem ra rất đúng cho Platon, và cũng rất đúng cho bất cứ ai trên đời này có được một minh sư và cảm biết rằng môn đồ không hơn thầy. Trò mà gặp được thầy tận tình hướng dẫn là một phước hạnh lớn. Thầy mà gặp được 1, 2 trò để cư mang đại trí và đại nghiệp là một phước hạnh vô ngần. Tình cờ định mệnh gặp được người thầy hướng dẫn nối nghiệp, và tình cờ nhờ đó ta xây dựng được cho mình nền tảng sự nghiệp sáng giá, là hai cái tình cờ đại nghĩa và đã được sự an bài của Thiên Chúa toàn năng. Để suy xét một cách rộng mở và sâu sắc về lời phán dạy của Đức Chúa Giêsu, môn đồ không hơn thầy, tôi xin đơn cử câu chuyện Khổng Tử và Nhan Nguyên sau đây. Nhan Nguyên là một đệ tử đắc ý nhất của Khổng Tử, vì là người có tinh thần ham mến học hỏi, lại có tính tình rộng lượng, tốt bụng. Một hôm, trên đường đi làm việc, Nhan Nguyên thấy một đám đông người ồn ào trước một cửa tiệm bán vải. Anh ta mới dừng lại và đến gần, hỏi ra mới biết họ đang tranh chấp nhau giữa hai người mua và người bán vải. Nghe người mua vải hát lớn tiếng rằng 3 x 8 = 23, sao ông cứ đòi tôi phải trả cho ông 24 đồng? Nhan Nguyên đến trước mặt người mua rồi lễ phép nói: này vị đại ca ơi, 3 x 8 = 24, sao có thể là 23 được? Anh tính sai rồi, không nên cãi vã nhau nữa. Người mua vải không phục, bàn chỉ thẳng vào mặt Nhan Nguyên và nói: có ai cần đến anh phân xử đâu? Ngươi biết tính toán giỏi lắm sao? muốn biết đúng hay sai, hãy đi tìm Khổng Phu Tử để cho ông ấy định đoạt. Đi, chúng ta hãy đi tìm ông ấy phân xử cho chúng ta. Nhân viên đáp, được rồi, nếu mà Khổng Phu Tử nói anh sai, vậy thì phải xử lý thế nào đấy? Người mua vải nói, nếu ta sai, ngươi hãy lấy đầu ta. Còn nhà ngươi sai thì sao? Nhân viên trả lời một cách dứt khoát rằng, nếu tôi sai, tôi sẽ từ chức quan. Rồi hai người đồng ý với nhau đánh cuộc như thế. Họ bàn đi tìm gặp Khổng Tử. Sau khi Khổng Tử hỏi rõ tình huống, rồi quay sang Nhân Nguyên cười, rồi nói rằng, 3 x 8 là 23 đó con. Nhân Nguyên, con thua rồi. Hãy lấy mão quan xuống và đưa cho người ta đi. Từ trước đến nay, Nhân Nguyên chưa một lần cãi lại sư phụ của mình một điều gì cả. Nhưng hôm nay, sư phụ nói mình sai, trong lòng rất bất mãn vô cùng. Nhưng cắn răng đành phải lấy áo mão xuống, giao cho người mua vải kia. Xong, trong lòng rất là bực tức vô cùng. Người mua vải nhận lấy mão, rất lấy làm đắc ý và bỏ đi. Nhân Nguyên cho rằng Khổng Tử già rồi, đâm ra lú lẫn hồ đồ, nên không còn muốn tiếp tục làm môn đệ của Khổng Tử nữa. Qua ngày hôm sau, Nhân Nguyên lấy cớ nhà có việc cần, muốn xin nghỉ học. Khổng Tử biết rất rõ tâm sự của Nhân Nguyên, song không nói một lời nào cả, chỉ gật đầu đồng ý thôi. Câu chuyện nói đến đây chưa hết, nhưng tôi muốn tạm ngưng vài phút để chúng ta tìm hiểu một vài ý nghĩ của Nhân Uyên và người mua vải đối với Khổng Tử. Nhân Uyên là một môn đệ của Khổng Tử mà không hiểu được thầy mình, lại còn cho thầy mình không còn minh mẫn và hồ đồ, rồi là vội cáo biệt rời bỏ thầy, không muốn theo học thầy nữa. Thế là Nhân Uyên cho mình hơn thầy rồi. Còn người mua vải kia, tại sao anh ta cả gan dám lấy đầu của mình đánh cuộc với Nhân Uyên? Bởi vì đương sự hiểu biết rất rõ về Khổng Phu Tử và tin tưởng Khổng Tử có lòng nhân, trọng nhân nghĩa, quý mạng sống con người. Tuy rằng anh ta không phải là học trò, song coi trọng Khổng Tử và chấp nhận Khổng Tử làm trọng tài phân xử sự tranh tụng của hai người. Và người mua vải được Khổng Tử cho thắng cuộc, còn Nhân Nguyên miễn cưỡng chấp nhận thua và mất chức quan. Thưa quý vị và các bạn thân mến, qua một vài điểm trên đây, chúng ta có ý thức được rằng là một cơ đốc nhân, chúng ta tin Chúa và nghe được sự dạy dỗ của Chúa có lời hằng sống. Nhưng chúng ta có tin tưởng nơi Chúa chúng ta là đấng công bình, đấng thương xót, đấng cứu chuộc, đấng khôn ngoan và là đấng biết rõ chúng ta hơn hết. Có nhiều cơ đốc nhân không biết rõ Chúa của mình. Đó. Còn người mua vải kia, tuy rằng không phải là học trò của Khổng Tử, thế mà tin Khổng Tử, biết Khổng Tử phân xét quý mạng sống, cho nên cả gan lấy mạng sống của anh ta để mà đánh cuộc với lại Nhân Nguyên. Thưa quý vị, đó là bài học để nhắc nhở chúng ta là những cơ đốc nhân mà không biết Chúa một cách rõ ràng và không tin tưởng nơi sự phân xét của Chúa, thì là chúng ta cũng sẽ thua thiệt. Tiếp theo câu chuyện, trước khi Nhân Nguyên cáo biệt Khổng Tử về nhà, Khổng Tử muốn cho Nhân Nguyên về đến nhà bình an, nên ông dặn dò hai câu sau đây: ngàn năm cổ thụ không nương thân, sát nhân không rõ chế động thủ. Nhân Nguyên đáp từ: con xin ghi nhớ, rồi cáo biệt ra về. Trên đường về nhà, trời trở gió, mây bay, sấm vang chớp nhoáng, trời muốn đổ mưa lớn. Nhân Nguyên bằng đi đến một cây đại thụ bị mục rỗng kế bên đường để lánh mưa. Bỗng dưng Nhân Nguyên nhớ lại lời của Khổng Tử đã nói: ngàn năm cổ thụ không nương thân. Nghĩ thầm, sư đồ nhắc tràng, anh nghe theo lời sư phụ, tránh xa khỏi cái cây rỗng đó. Vừa rời khỏi không xa thì nghe một tiếng sấm sét đã đánh tan cây cổ thụ kia. Nhân Nguyên rất lấy làm kinh ngạc và nói: câu đầu sư phụ nói đã ứng nghiệm sao? Chẳng lẽ ta còn có thể sát nhân ư? Khi về đến nhà, trời đã về khuya, vì không muốn khuấy động người nhà, Nhân Nguyên dùng thanh bảo kiếm mang theo bên người để đẩy chốt cửa phòng nơi vợ của ông đang ngủ. Đến gần bên cạnh giường, lại thấy hai người nằm hai bên giường. Nhân Nguyên vô cùng tức giận, nổi máu ở đồng, liền vung kiếm lên định chém đầu. Bỗng dưng nghĩ đến câu nói thứ hai của Khổng Tử: sát nhân không rõ chớ động thủ. Ông bạn đốt đèn lay xem, thì hóa ra một người là vợ của ông, và một người kia là em gái của ông. Qua ngày hôm sau, Nhân Nguyên liền trở lại gặp Khổng Tử và quỳ xuống nói: thưa sư phụ, hai câu nói của sư phụ đã cứu được ba mạng người là con, vợ con và em gái của con đó. Tại sao thầy đã biết trước được chuyện xảy ra như vậy? Nhân Nguyên nhận thấy rất kính phục sư phụ một cách vô cùng sâu đậm, và cũng hiểu được phần nào về ý ẩn của sư phụ. Khổng Tử vội đỡ Nhân Nguyên lên và nói rằng: ngày hôm qua thời tiết nắng nóng, ta đoán chừng sẽ có cơn giông, nên ta nhắc nhở con: ngàn năm cổ thụ không ai nương thân. Con lại có tính nóng nảy, bực bội ở trong người, trên lưng lại có mang theo bảo kiếm, cho nên ta khuyên con: sát nhân không rõ chớ động thủ. Khổng Tử nói xong, Nhân Nguyên sập người xuống bái lại và nói: sư phụ đã tính liệu sự việc như thần, đệ tử muôn phần kính phục sư phụ. Khổng Tử mỉm cười rồi nói: ta biết con viện cớ xin phép về nhà, chứ thật ra con cho rằng ta đã già nên hồ đồ, không muốn theo ta học nữa. Con nghĩ xem, ta nói 3 nhân 8 thành 23 là đúng, và con thua. Bất quá là con thua cái mão quan kia. Chứ nếu ta nói 3 nhân 8 là 24 là đúng, thì người mua vải kia thua. Đấy là một mạng người đó. Vậy con nghĩ xem, chức vị quan trọng hay là mạng người quan trọng hơn? Nhân Nguyên lúc bây giờ mới giật mình, tỉnh ngộ, nhận biết rằng áo làm sao mặc quá đầu, môn đệ làm sao hơn thầy được. Liền quỳ xuống trước bà Khổng Tử thưa: sư phụ trọng đại nghĩa, coi nhẹ tiểu tiết. Đệ tử tưởng rằng sư phụ vì lớn tuổi, thiếu minh mẫn, đệ tử này hổ thẹn muôn phần. Thưa quý vị và các bạn, nói đến đây, tôi nhớ lại, gần 2000 năm rồi, Đức Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế đã phán cùng môn đệ của Ngài rằng: người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích chi? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Phúc âm Tân Ước, sách Ma-thi-ơ, đoạn 16, câu 26. Khổng Tử biết coi trọng một mạng người hơn là chức vị quan, đã đánh thức được lương tri và làm cho nhân viên cảm nhận được trí thức mình còn thua xa sư phụ. Còn Đức Chúa Giê-xu cho môn đồ biết trị giá của một linh hồn mà mất đi thì cả cái thế gian này cũng không thể nào đánh đổi được linh hồn đó. Lời phán của Đức Chúa Giê-xu trên đây đã đánh lộng được lương tri của các môn đồ Ngài. Cho nên Simon Phi-e-rơ đại diện 12 môn đồ quỳ sập lại Đức Chúa Giê-xu mà thưa rằng: lại Chúa, chúng tôi theo ai bây giờ nữa đây? Chúa có lời sự sống vĩnh phúc, chúng con đã tin và biết giác chính Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Phúc âm Tân Ước, sách Giăng đoạn 6, câu 68. Thưa quý vị và các bạn, đối với đời thường có nhiều trường hợp trò không thể bằng thầy, chứ đừng có nói rằng hơn thầy được. Còn đời sống tâm linh, chúng ta chỉ có một thầy, là vị giáo sư từ trời đến, chứ không phải là ở trong loài người mà ra. Đó là Đức Chúa Giê-xu. Như lời của Ni-cô-đêm đã xác nhận, Ngài là giáo sư từ trời đến. Thì chúng ta cần phải đặt cái niềm tin nơi Chúa. Như Phi-e-rơ, lại Chúa, chúng tôi theo ai nữa đây? Bởi vì Ngài là vị giáo sư từ trời đến, Ngài là đấng cứu thế cho cả loài người, Ngài là đấng chịu tất cả mọi sự khó khăn, thử thách, cám dỗ trong đời sống của Ngài, và Ngài đã sẵn sàng chịu chết trên thập tự giá. Ngài bị ướt chôn ở trong mộ 3 ngày, và ngày thứ 3 Ngài đã sống lại. Thì làm sao chúng ta không đặt niềm tin nơi Chúa? Lại Chúa, chúng con theo ai nữa đây? Bởi vì Chúa, và chỉ có Chúa mà thôi, Ngài có lời của sự sống vĩnh phúc, và Chúa là đấng cứu thế, là đấng đến từ trời, là vị giáo sư cao cả, và Ngài là đấng hằng sống. Chúng con đã tin và biết chắc chính Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Mời quý vị chưa tin nhận Đức Chúa Giê-xu thì hôm nay trong giờ phút này hãy tin nhận Đức Chúa Giê-xu. Đừng bao giờ nghĩ rằng trò hơn thầy, nó chỉ xảy ra ở trong đời này mà thôi. Nhưng đối với đời sống tâm linh, với sự cứu rỗi trong Đức Chúa Giê-xu Christ, thì chỉ có đấng cứu thế là Chúa có một. Cho nên lời của Chúa phán sự sống đời đời là biết Cha có một và thật, cùng Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng cứu thế. Thưa quý vị và các bạn, hãy mời Chúa Giê-xu ngự vào ở trong đời sống quý vị, và luôn luôn tin và biết chắc chắn Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời đang chờ đợi để cứu vớt chúng ta, ban cho chúng ta một cuộc sống khôn ngoan, một cuộc sống phước hạnh ở trong đời này, và được sự cứu rỗi linh hồn của mình trong ngày mà Chúa sẽ trở lại trần gian này, để ban cho chúng ta là những kẻ tin Chúa, thờ phượng Chúa và chờ đợi sự hiện đến của Ngài, sự sống đời đời trong cõi vĩnh phúc. Amen. Chúa Giê-xu yêu người, biết thiên quốc phương phương trần, Ngài mang xác thịt loài người, chịu đau đớn vì tội người. Chúng
Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo, nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.